Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi lời Chúa.
Thưa anh chị em, hồi nhỏ hay là bây giờ một số các bạn mà còn đi sinh hoạt thiếu nhi hay là hướng đạo, hay là ngay cả giới trẻ cũng vậy, trong những trò chơi hay có trò chơi gọi là truyền tin, anh chị em nào có biết trò chơi truyền tin không? Ví dụ như là có 10 nhóm, mỗi nhóm là 20 người chẳng hạn, 10 nhóm mỗi nhóm 20 người, thì người đầu của mỗi nhóm lên nhận một cái bản tin. Ví dụ tôi nói bản tin đó là ba giờ chiều thứ bảy 13 tháng 5 sẽ có dâng hoa kính Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm tại Fatima, đại khái như thế. Thì 10 người đầu nhận đúng cái bản tin như vậy, truyền nói sao thì nói lại như vậy. Đầu tiên người đó về nói cho người thứ hai, người thứ hai nói cho người thứ ba, người thứ ba nói cho người thứ tư, cho đến người cuối cùng là người thứ 10. Đội nào mà về trước nhất đã là thắng về thời gian, nhưng đội nào mà bản tin chính xác nhất thì lại là thắng về độ chính xác. Cho nên vừa phải nhanh nhưng mà lại phải chính xác. Nhanh mà chính xác. Thí dụ bây giờ 10 người anh chị em đến đây mà tôi nói từ đầu ghế này mà truyền xuống cuối ghế, mỗi đầu ghế nhận một bản tin, đầu ghế, mỗi người đầu ghế, ví dụ vậy, 10 người đầu ghế này lên đây, 10 cái đầu người đầu ghế lên đây, tôi nói bản tin, rồi anh này về truyền cho người thứ hai đến người cuối ghế, chị này về truyền cho người thứ hai đến cuối ghế, mà trong 10 bên này, 10 bên kia, đội nào mà nhanh nhất thì được thưởng, nhưng nếu mà nhanh mà không chính xác thì cũng rớt. Rồi đến đội nhanh thứ hai, đội nhanh thứ ba, cuối cùng đội nào vừa nhanh mà vừa chính xác thì đội đó là thắng và được phần thưởng. Thì tôi nhận thấy điều này trong cái trò chơi đó. Anh chị em thấy người ta bảo tam sao, tam sao thất bản, tức là nói như vậy mà về vội mà, cho nên phải nói nhanh, chứ không nói nhanh thì không kịp. Cha Long nói là 3 giờ chiều ngày thứ bảy 13 tháng 5 có dâng hoa kính Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm thờ Fatima. Đó là người này truyền người kia, phải nói cho thật nhanh mà lại phải chính xác. Cho nên có khi họ nghe chưa có rõ, họ đi họ truyền lại sai chưa? Sai. Rồi truyền tới người thứ ba lại phải nghe, truyền đến người thứ tư lại nhanh mà lại vội, lại không chính xác, sai chưa? sai. Và cuối cùng đưa bản tin lên, cha Long nói ngày thứ bảy 18 tháng 10 Đức Mẹ hiện ra. Cha Long nói đủ thứ tin nhắn, mà toàn những cái tin đó không có tin nào chính xác, là thứ bảy 13 tháng 5 3 giờ có dâng quạt kính Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đó là bản tin chính xác nhất. Mà trong 20 đội đấy không có đội nào là chính xác hoàn toàn. Giỏi lắm là được từ 60%, mà đội nào càng nhanh thì độ chính xác nó càng kém đi, vì nhanh quá, vội quá cho nên không chính xác. Có đứa lên bảo cha Long bỏ thứ bảy 3 tháng 10 đi ăn cỗ. Nó nghe sao nó lung tung cả. Thì anh chị em để ý, khi mình nghe cái gì ráng nghe cho rõ, mà muốn nghe rõ thì người nói cũng phải nói cho rõ, nói phải rõ ràng, nói phải chính xác, nói phải không có vội vàng, nhanh quá hoặc là chậm quá. Nhanh quá thì nghe không được câu nào cả. Đôi khi anh chị em nghe những phát ngôn viên trên đài, có những anh, có những chị nói nhanh quá, có phải không? Tôi ráng tôi nghe họ nói cái gì mà không nghe được. Khi nghe họ nói ta 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 ta, xin từ Việt Nam thường tin tích cầu cho tàu chạy ven biển, nó nhanh quá, người ta không kịp nghe. Mà cái người nói đôi khi cũng không biết mình nói cái gì, vì nó nhanh quá cho nên không kịp nghe được tiếng nói của mình. Cho nên lúc mà chúng tôi còn thực tập về giảng thì ông thầy tôi, ông bắt tôi là anh phải tập giảng là anh phải nghe được cái tiếng nói của anh. Nếu anh không nghe được tiếng nói của anh thì làm sao người ta nghe được tiếng nói của anh. Cho nên tập nói làm sao phải nói chậm, chậm nhưng mà không có rời rạc. Thưa anh chị em, tôi năm nay tôi nói cho anh chị em về lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là lòng nghèo, nó buồn bã quá, chậm quá thì nó cũng buồn ngủ giống như là cơm nguội. Mà nhanh quá thì cũng hấp ta hấp tấp vội vàng, người ta chả kịp nghe cái gì. Anh chị có biết là lòng thương xót của Chúa là lòng thương xót mà rất tâm linh, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa là người ta không thể sống được, mà nếu mà không sống được thì làm sao người ta tin được? Có thể hỏi anh chị em đi sống được cái gì? Hiểu gì không? Hiểu gì không? Nghe được gì không? Không, nhanh quá cũng không được mà chậm quá cũng không xong. Vì thế mà điều đầu tiên để mà nghe được thì cái người nói phải nói cho rõ ràng, nói cho chính xác. Thường thì tôi nhờ ai hay tôi nói cái gì ấy, chắc ăn nhất là nói bây giờ con lặp lại con đúng như cái điều cha vừa nói hay không. Con ra đây con nói dùm cho ông trùm cái này nha, nói này này này. Nó chạy ra nói bảo không, trước khi đi nói để con nói lại coi cha vừa bảo con cái gì. Cha bảo là bảo ông Chùm là ngày 13 tháng 10 có dâng hoa. Mày sai, mày thấy chưa? 13 tháng mấy? Tháng 5. Mà nếu mà không để nó nói lại, nó chạy đi cái con ma này, mà nó chạy đi nói cho ông Chùm là chết rồi. Là tiêu rồi, ông Chùm đã thông báo 13 tháng 10 là tiêu rồi. Cho nên thường anh xem để ý là nhờ ai nói cái gì ấy, nói xong bảo con lặp lại coi. Cha nhờ con nói cái gì, con nói lại coi, có đúng như vậy hay không? Có khi nó nghe nó vội vội vàng vàng, nghe chưa ra, mà nghe chưa rõ thì làm cũng không xong. Mà có khi thà đừng làm còn tốt hơn là làm. Bỏ nó đi bật điện, mà nó nghe không xong nó đi nó tắt điện. Chết rồi. Tôi nói tối quá chỗ dưới kia kìa, điện chưa có. Thì nó ra nó thấy chỉ tay điện sáng rồi nó tắt luôn. Nghe chữ điện thôi, nó không cần bật hay tắt mà thấy điện là tắt luôn. Thà nó đừng làm còn ngon hơn nó làm, phải đúng không? Thà nó đừng làm còn hơn là làm sai. Đấy, cho nên thưa anh chị em, là khi mình nói cái gì thì tập nói cho rõ ràng, nói cho chính xác, nói cho mạch lạc. Rõ không? Rõ không? Rõ không? Cho anh chị em về dạy con mình cũng vậy. Dạy con thì phải dạy cho nó rõ ràng. Vậy mà nói ào ào vậy mà tức quá mình quát, mình mắng, mày có biết là mày sai, mày hai má con điên rồi, mà cha ơi má con đang điên rồi, nó phải để kệ bà muốn nói gì bà nói, hết điên thì bà hết à, tôi hết dậy rồi đúng không? Mà bảo bà tại sao mà lúc mà con dạy bà dạy con của bà sao bà cứ hét tướng lên như vậy, bà nói như vậy làm sao nó nghe? Thưa cha, lúc điên lên thì con mới dám nói lúc tức thì con mới nói được, lúc hiền thì con không nói được, thì hỏng rồi. Tất nhiên lúc tức thì mình, ta gọi là giận thì mất khôn. Bây giờ ta đang tức, ta nín, ta nhịn, rồi khi nào hết tức rồi ta mới nói. Mẹ tôi chuyên môn chơi cái trò đó. Tôi còn bé, tôi làm gì sai, bà tức lắm bà chả nói gì. Nhưng mà cứ cuối tháng dồn vào bắt đầu tổng kết. Nằm sấp xuống, bốn đứa nằm, mỗi đứa bắt đầu bà nhấp nhấp cái roi, nhớ cái tội này không? Nhấp nhấp nhấp, nhớ cái tội này không? Nhấp nhấp nhấp, nhớ cái tội này không? Nhấp nhấp. Rồi bắt đầu, bằng đó tội thì bao nhiêu roi? Tự xử. Cái gì? Nói trong lúc mà mình không tức, không giận thì nó chính xác, nó trung thực hơn. Còn lúc mà mình tức, mình giận, mình nói, ta gọi là giận mất khôn, nói không được. Nhưng mà có những người thì lại bảo là con giận con mới nói được, con tức con mới nói được, không tức không giận nói không ra, có phải không? Bây giờ bà đang cười cười hì, bảo bà lên đi bà chửi tôi, có bà chửi được không? Mà lúc đang tức mà chửi dữ lắm, mà cái đồ cha là cái đồ cha. Thì mình thấy ra là khi người nói cho rõ, và khi người nghe phải nghe cho nó chuẩn. Nếu mà nghe không rõ thì mình phải nghe không rõ thì làm gì? Phải hỏi lại, thưa cha có phải lúc nãy cha nói thế này không? Hỏi lại. Nghe chưa rõ đã vội đi truyền cho người thứ hai, người thứ hai nghe cũng chưa rõ, hấp ta hấp tấp, đội mình phải thắng cứ truyền cho nhanh. Đâu nghe được cái chữ gì đâu. Cho nên khi mình nghe không rõ thì mình phải hỏi lại cái người nói ấy, cái người gốc ấy. Chứ còn biệt tới cái người thứ năm rồi, truyền đến người thứ năm rồi, mà người thứ năm muốn biết chính xác thì phải hỏi ai? Phải hỏi ai? Người thứ nhất, người đầu tiên. Chứ hỏi người thứ tư cũng như không, hỏi người thứ ba cũng như không, vì đó là tam sao thất bổn rồi. Cho nên nghe một cái tin gì thì anh chị em kiểm tra lại cái nguồn gốc chính xác của cái người phát ngôn á, thì mới biết được đâu là chính xác. Ví dụ như anh chị em cứ nói, thưa cha, có phải là 13 tháng 5 cha ra ngoài Bắc cho làm lễ không? Bỏ nghe anh nói, bỏ con nghe, tôi đồn như vậy vì con đang tính hỏi lại để con đi mua vé xe để con ra ngoài Bắc. Thế thì tôi lại, ai nói? Mà tôi con nghe người ta đồn như vậy, cho nên con phải hỏi lại. Mà đúng, người ấy hỏi lại là hỏi lại tôi là người đầu tiên, thì tôi trả lời chính xác. Hỏi lại ông thần này, ông thầy bảo đúng rồi, nghe nói vậy đó, mua đẻ lên có hết vé. Xong luôn, thấy không? Đó. Cho nên là anh chị em nghe những cái tin gì đó thì mình phải kiểm tra lại. Còn nếu mà thấy nó là tin vịt, nếu mà thấy nó là tin đồn nhảm, nếu là thấy cái tin mà bởi cái người nói không chính xác thì đừng thèm để ý, đừng quan tâm. Tại vì cái thế giá của người nói quan trọng lắm. Nghe cái tin đó phải hỏi rằng là ai nói tin đó, phải nói là ai. Nếu mà người đó là người có thế giá, nếu người đó là người có uy tín thì cái tin đó mới đáng tin cậy. Còn nếu người đó không có uy tín, không có thế giá thì hơi đâu mà bận tâm làm gì cho mệt. Hơi đâu bận tâm gì cho mệt. Vì vậy mà anh chị em hàng ngày chúng ta phải sàng lọc, tập có cái bộ sàng lọc tin tức. Để những cái tin tốt thì cho nó vào, tin mà tức thì cho nó ra. Có những tin mình nghe nó tức, gọi là tin tức, gọi là tin tức tối. Thay vì tin tức tốc, tức là tin hỏa tốc, tin phải truyền đi nhanh, thay vì tin tức tốc thì là tin tức tối. Nghe xong thì tức, mà tức thì nó tối. Tức thì còn sáng được nữa không? Không, tức thì tối. Cho nên không còn phân biệt được rằng cái tin đó là đúng hay là sai, là chính xác bao nhiêu phần trăm, là như thế nào. Anh chị em mình là những con cái của lòng thương xót Chúa, là những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, là những người đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thì phải đón nhận những tin tốt, chứ không đón nhận tin tức tối. Đón nhận tin tốt lành nha, tin tốt lành, đừng đón nhận tin tức tối. Tin tức tối thì bỏ vào sọt rác, còn tin tốt lành thì mình đi loan truyền. Và Chúa Giêsu là người mà nói rằng: tôi không tự mình mà nói gì, những gì tôi nói là tôi nhận từ Cha, Cha bảo sao thì tôi nói vậy, Cha bảo sao thì tôi làm vậy, Cha bảo sao thì tôi nói vậy, Cha bảo sao thì tôi làm vậy. Nói là bên phải, làm bên trái, giờ thử làm có được không? Cha bảo sao thì tôi nói vậy. Nói vậy. Anh chị em thấy không? Tôi bảo sao thì anh chị em làm vậy, anh chị em nghe làm sao thì làm vậy, mà cũng đâu có nghe rõ ràng đâu. Tôi nói rõ không? Rõ không? Tôi nói là bây giờ anh chị em vỗ vai người bên phải, và khi mà tôi nói là Cha bảo sao thì nói là tôi nói vậy, tức là mình vỗ vai người bên phải và nói vậy. Rồi Cha bảo sao thì tôi làm vậy, làm là vỗ vai người bên trái và nói làm vậy. Bên phải là nói, bên trái là làm. Tay phải đâu? Đấy, lệnh rõ không? Vậy mà có người tay phải đâu? Đây. Tay trái đâu? Tay phải đâu? Cha bảo sao thì tôi tôi cuống rồi thấy chưa? Kẻ thì nói, kẻ thì làm. Đó, tôi nói là tôi chỉ mới thí nghiệm, mới ở đây nói rất rõ và làm mẫu như vậy mà còn sai. Huống hồ gì bao nhiêu cái chuyện mà anh em nghe ngoài đường, ngoài chợ, ngoài ngõ, ngoài xóm, lấy đâu được cái độ chính xác mà cứ tin như là thánh vậy là sao? Cha bảo sao thì tôi nói vậy, Cha bảo sao thì tôi làm vậy. Có người nghe mà ông đâu có làm đâu. Giờ làm lại nha. Tay phải đâu? Cha bảo sao thì tôi. Tay trái đâu? Cha bảo sao thì tôi. Người ta làm bậy thì tôi. Và cũng vậy mà cũng mà cứ thuộc lòng người ta, bảo người ta làm bậy thì tôi làm theo. Cứ vui vẻ nói, chả bao giờ chịu. Nghe cho rõ, phải nghe cho thật rõ thì làm mới đúng. Nghe rõ thì làm đúng, mà nếu mà không nghe rõ thì dễ làm sai, mà làm sai thì thà đừng làm. Rõ không? Tay phải đâu? Cha bảo sao thì tôi. Tay trái. Cha bảo sao thì tôi. Người ta làm bậy thì tôi. À, giỏi rồi đó, bây giờ ngon rồi. Thì tôi không làm. Người ta làm bậy kệ người ta, chứ đâu phải người ta làm bậy thì tôi làm theo, không có. Bởi vì tôi chỉ nhận lệnh từ nơi Cha, từ nơi Thiên Chúa. Như Đức Giêsu đang nhận lệnh từ nơi Thiên Chúa. Chúa Cha bảo sao thì Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo sao thì Chúa Giêsu. Tay phải đâu, lại quên rồi, cứ phải nhắc mãi. Chúa Cha bảo sao thì Chúa Giêsu. Chúa Cha bảo sao thì Chúa Giêsu. Còn tôi ngày hôm nay, Chúa bảo sao thì tôi. Chúa bảo sao thì tôi. Không nói giơ tay là không làm. Tay phải đâu? Chúa bảo sao thì tôi. Tay trái đâu? Chúa bảo sao thì tôi. Chúa bảo tôi làm đúng thì tôi. Chúa bảo tôi làm hay thì tôi. Chúa bảo tôi làm tốt thì tôi. Người ta bảo tôi làm bậy thì tôi cũng. Rồi giỏi. Tưởng người ta bảo sao tôi cũng làm theo lời chết. Thì thưa anh chị em, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mình sống và thực hành lòng thương xót là như vậy. Tập nghe, nghe cho rõ, nghe cho chính xác, nghe để không có cái gì mà mình gọi là hiểu lầm. Cuộc sống của chúng ta hầu hết bị hiểu lầm là vì mình nghe không đúng, mình nghe không chính xác. Cũng cái lời đó nhưng cái âm điệu nó có thể hai cái nghĩa khác nhau. Mặc dù mình nghe nhá, nhưng còn phải để ý cái âm điệu nữa. Cũng lời xin lỗi, nhưng mà anh chị em nghe hai câu này có thấy có khác nhau không? Ví dụ hai vợ chồng đang là giận hờn nhau, hai vợ chồng đang là có chuyện bất hòa với nhau, không vui vẻ với nhau, rồi người vợ mà nói với người chồng là xin lỗi. Xin lỗi đó có phải là xin lỗi không? Không. Thấy chưa? Hoặc là người chồng đưa cho người vợ cái quạt, người vợ cầm, cảm ơn. Có phải là cảm ơn không? Không. Thế nhưng cũng cái câu xin lỗi, cũng cái câu cảm ơn, mà cái âm điệu nó khác nhau, thì biết rằng người vợ còn giận ông. Còn. Nếu mà cảm ơn, nghe khác phải không? Cảm ơn, xin lỗi, là chết, xin lỗi mà nó ngoéo lên là âm, là coi như là còn lỗi nhiều lắm. Cho nên phải để ý đến cái âm điệu. Thứ hai nữa, mình muốn nghe cho rõ là phải nhìn vào cái khuôn mặt người đó. Mình nghe người đó nói mà nhìn vào khuôn mặt người đó, coi người đó nói thật hay nói giả. Có khi nhìn vào cái khuôn mặt, mặt mà nói mà mặt cái đỏ ửng lên mà nói lắp ba lắp bắp, cái đó có thật không? Bắt đầu có sự không thật rồi. Nói mà nó cứ lắp ba lắp bắp, rồi nói thì cứ không dám nhìn thẳng mặt mình mà nói, ta biết là người đó có cái gì gian dối, có cái gì giấu giếm, có cái gì không thật rồi. Cho nên nói mắt thì lấm la lấm lét. Tôi thấy cái người đó mà đến nói chuyện với tôi mà cứ lấm la lấm lét, xong rồi mà không dám nhìn thẳng vào mặt, xong rồi nói lắp ba lắp bắp, tôi nói lại, nhìn thẳng, nói rõ, nói lại, nói cái gì, nói, nhìn thẳng mặt. Chết chắc rồi. Anh chị em để ý. Cho nên Đức Giêsu nhận những gì từ Chúa Cha thì Ngài cầu nguyện cả đêm để Cha và Con là một. Ta và Cha ta là một. Mà đã là một rồi thì từ ý nghĩ, từ lời nói, từ hành động, cả hai là một. Mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai. Vỗ tay to lên. Tình thương đôi kết muôn nơi, ta yêu nhau lắm nên khai hóa ra thành một. Anh mình với ta tuy hai, ta với mình tuy một mà hai. Tình thương đôi kết muôn nơi, ta yêu nhau quá tuy hai hóa ra thành một. Cứ mình với ta hát đến mai cũng chẳng xong. Chúng ta thấy là Đức Giêsu với Đức Chúa Cha, ta và Cha ta là một. Thì bất cứ cái gì Cha muốn thì Đức Giêsu cũng muốn. Bất cứ gì Cha nói, muốn nói cái gì thì Đức Giêsu cũng nói cái đó. Bất cứ điều gì Đức Chúa Cha muốn làm cái gì thì Chúa Giêsu cũng làm cái đó. Vậy ngày hôm nay anh xem đến với lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chúa nói ta đến không phải để xét xử, nhưng ta đến để cứu chữa, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Và nếu chúng ta là những con người mà được Chúa xót thương, được Chúa mời gọi, được Chúa kêu đến đây, thì Chúa muốn rằng mình với Chúa cũng là một. mình với Chúa cũng là một. Mà khi là một với nhau rồi thì những gì mình nghe Chúa nói ấy, thì mình làm theo lời của Chúa. Ai nghe điều ta nói và làm theo thì người ấy có sự sống đời đời, Chúa Giêsu nói. Còn ai nghe mà không làm theo thì lời của ta sẽ kết án người ấy trong ngày sau hết. Trong ngày sau hết, Chúa không kết án bây giờ, nhưng mà trong ngày sau hết lời của ta sẽ kết án người ấy. Vì lúc đó là giờ của sự công thẳng, còn từ bây giờ cho đến ngày tận thế vẫn là giờ của lòng thương xót. Cho nên dẫu mà hôm nay tôi nghe lời Chúa mà tôi không đem ra thực hành, Chúa vẫn không kết án tôi. Nhưng Chúa cho tôi có thời gian, Chúa cho tôi có thời giờ để tôi suy nghĩ lại, để tôi thực hành lời của Chúa, để tôi được sự sống đời đời. Vì đây là giờ của lòng thương xót. Anh chị em nhớ, đây là thời hạn của lòng thương xót. Mà thời hạn lòng thương xót sẽ chấm dứt vào cái ngày tận thế, vào cái ngày mà Chúa đến lần thứ hai, vào cái ngày mà Chúa mong muốn rằng tất cả mọi người được nghe biết đến lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa đến, Chúa sẽ hỏi: này con đã nghe lời ta chưa? Dạ thưa, ngày nào con cũng đến giáo điểm tin mừng, con dự thánh lễ, con nghe giảng, con đã thấy được những điều ta làm chưa? Dạ, ngày nào con cũng thấy được những chứng nhân họ đã được Chúa cứu chữa như thế nào. Vậy thì con đã nghe, con đã thấy, vậy con đã làm chưa con? Làm là làm sao hả Chúa? Lúc đó mình giả vờ mình hỏi: làm là sao? Con cũng có nghe mà, con có thấy mà. Cái điều con nghe, điều con thấy, nhưng mà điều quan trọng là con có làm hay không. Nếu con không làm thì hết thuốc rồi. Giờ của lòng thương xót đã chấm dứt. Đây là giờ của sự công thẳng. Ai nghe mà không làm thì lời của ta sẽ kết án họ trong ngày tận thế. Ngày của giờ công thẳng, của sự công bằng. Chị em thấy Chúa lòng thương xót vẫn đợi chờ mình. Nào bây giờ mời anh chị em nghe lần nữa những chứng nhân, rồi về ráng mà thực hành. Chứ không thì ngày tận thế anh chị em sẽ bị phán xét, và tôi là người sẽ bị phán xét trước hết. Trần Đình Long, con có cử hành lễ lòng thương xót cho bà con mỗi ngày không? Dạ thưa Chúa có. Con có giảng lòng thương xót Chúa cho bà con mỗi ngày không? Dạ thưa Chúa con cố gắng, ngày nào con cũng giảng, đôi khi con giảng hơn một tiếng nữa cơ mà. Còn oai như thế. Con có thấy được những điều lạ lùng ta làm không? Dạ Chúa gửi đến cho giáo điểm tin mừng chúng con, ngày nào cũng cả bao nhiêu người lên làm chứng, họ cứ giơ tay lên mà con không có thời giờ cho họ lên. Họ còn ấm mức, họ cứ giơ cả hai tay, họ có bà còn giơ cả chân lên nữa cơ. Mà vì không có thời giờ cho nên con đành phải khất họ. Vậy thì con đã nghe, con đã thấy, và con đã thấy rằng là bao nhiêu người giáo dân đã nghe mà đã quay trở lại, đã được ơn của Chúa chưa? Dạ con thấy. Còn con thì sao? Còn con thì sao? Vậy Chúa xin thương xót con. Hết giờ của lòng thương xót rồi. Đây là giờ của sự công bằng. Hãy trả lẽ về những gì con đã nhận, những gì con đã nghe mà con không chịu làm. Vì thế thưa anh chị em, dù rất mệt, dù rất khó khăn, dù giáo điểm tin mừng còn nghèo, nhưng nó chung quanh còn biết bao nhiêu người nghèo hơn. Cho nên tôi vẫn phải kêu mời anh chị em cùng nhau nhịn ăn, nhịn mặc, thắt lưng, buộc bụng để của sư cái bà để gửi ngân hàng. Chúa tôi thắt lưng buộc bụng để gửi ngân hàng, để nó sập ngân hàng lấy gì mà còn. Thắt lưng buộc bụng để làm bác ái, đi gửi ngân hàng đi. Thắt lưng buộc bụng để làm bác ái, để thực hành lòng thương xót. Vì còn biết bao nhiêu những người nghèo, cho nên là chúng ta sắp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Mà mừng kính 100 năm Mẹ hiện ra tại Fatima, chúng ta đến đây để 12 giờ trưa mình lần Chúa Mân Côi, để mình tham dự thánh lễ, rồi để mình lãnh phép lành với ơn toàn xá, được tha tội và tha hình phạt đáng chịu vì tội. Chúng ta chỉ có thể lãnh được ơn toàn xá nếu mà mình biết mở lòng ra, biết chia sẻ với anh chị em của mình. Mình mừng kính Mẹ mà con của Mẹ còn đang đói, Mẹ có vui không? Trả lời, mình mừng kính Mẹ đi. Lại hỏi với Mẹ, Mẹ ơi Mẹ, con mừng kính Mẹ nè, con làm cái tòa thật cao nè, con làm cái tượng Mẹ bằng đá quý đáng giá 1 tỷ nè, mắt Mẹ là con làm bằng pha lê nè, rồi áo Mẹ là con mạ vàng, thôi con chơi vàng luôn đi, rồi đế chân Mẹ là con chơi ngọc nè, đáng giá 1 tỷ nè, rồi con ghi tên của con vào đó để cho Mẹ biết. Mẹ có vui không? Mẹ có vui không? Mẹ hỏi, này con ơi, vậy thì những đứa con của Mẹ thì sao? Nhà nó có nhà để ở không? Nó có cơm để ăn không? Nó có áo để mặc không? Nó có thuốc để mà chữa bệnh hay không? Ôi, cái chuyện của chúng nó lo chứ Mẹ cứ phải lo chuyện ba vơ vơ, và đứa nào có thân đứa đó lo, con chỉ lo cho Mẹ thôi. Mẹ có vui không? À, anh chị em thử nghĩ coi, mình mừng kính Mẹ 100 năm, làm lễ hội thật là lớn, tiêu thật là nhiều tiền, để rất là rình rang, kèn trống, đủ mọi thứ hết. Nhưng con cái của Mẹ đang nheo nhóc, vì thế mà Đức Mẹ hiện ra, có bao giờ Đức Mẹ cười không? Đức Mẹ toàn khóc, mà có chỗ khóc mà còn không những nước mắt mà còn máu nữa. Là vì sao? Là vì Đức Mẹ thương con của Mẹ quá. Khổ quá, 100 đứa nó nghèo nó không lo, 1000 đứa nghèo nó không lo, một mình nó có thể chăm được cả 100 cả 1000 đứa mà nó không lo, nó cứ lo cho ta để làm cái gì? Đức Mẹ đứng chết chân đi mà khóc thế. Đức Mẹ đứng chết chân ở trên đài cao ngất ngữ mà khóc. Đức Mẹ bảo ta mỏi chân lắm rồi, ta muốn đi xuống lắm rồi, đứng trên cao này buồn lắm, đứng trên cao này nhìn toàn thấy mây trời, không có thấy con cái của ta, mà nhìn xuống thì thấy cảnh nó nheo nhóc, tội lắm, thôi ta đi xuống đây để ta xoa dịu, ta an ủi, ta nâng đỡ nó, mà bây giờ ta không làm được thì ai làm? Ai làm? Đức Mẹ không làm thì ai làm? Con của Mẹ phải làm chứ. Mẹ đồng hành với con của Mẹ là những đứa con của Mẹ đây nè, đang ngồi đây nè, hãy đi chăm lo anh chị em của con đi, đưa nó đến đây để đến lãnh nhận ơn toàn xá, đưa nó đến đây để nó được chữa lành, đưa nó đến đây để nó được quay trở về với lòng thương xót của Đức Giêsu con Mẹ, để nó được ơn tha thứ, vân vân và vân vân. Ta làm cái công việc đó đi. Rồi có người nói, thưa cha, bây giờ con có tin nhắn là đang kêu gọi là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và phải lần Chuỗi Mân Côi, mà bây giờ phải kêu gọi làm sao mà được 10 triệu kinh Mân Côi để cầu cho Đức Thánh Cha, không thôi thì ngài bị ám sát, không thôi thì ngài bị thế này thế kia. Tôi nói rằng là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha đó là bổn phận của chúng ta, con cái của giáo hội phải cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Mỗi giờ chầu đều có giờ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Mỗi người nguyện tín hữu trong mỗi thánh lễ, nhất là ngày Chủ nhật, đều có cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Có không?
Có.
Và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, lời cầu nguyện không phải đếm bằng số lượng là phải đủ 10 triệu kinh Mân Côi. Chả lẽ Chúa lại đứng chờ coi có đủ, đếm có đủ 10 triệu kinh Mân Côi không thì mới bảo vệ Đức Thánh Cha, còn thiếu 1 kinh Mân Côi thì không bảo vệ Đức Thánh Cha à? Chả nhẽ Chúa lại cần cái số lượng mà không cần cái chất lượng à? Vậy thì mấy bà già là tối này bà cứ đọc từ sáng đến tối cho tôi nhá, ăn cơm xong lần tiếp cho đủ hết 10 triệu kinh Mân Côi được không? Tôi kính mà đời phu mà thích mà đời phu mà kính mà đời phu mà thích mà đời phu mà kính mà đời phu mà thích mà đời phu mà kính mà đời phu. Còn có đứa thì bảo thôi làm vậy lâu quá cha, đọc một kinh thôi, kinh đường Maria đầy phu đường thanh Maria Đức Mẹ Chúa Trời của chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử, amen. Thì bắt đầu như trên như trên như trên như trên, hết 9 cái như trên là được, hết 49 cái như trên là được, một chuỗi 50 rồi, được không? Thì ta thấy rằng là đừng có vớ vẩn truyền những cái tin rồi phải 10 triệu kinh Mân Côi. Đã có lòng rồi thì không có cần cái đếm bao nhiêu triệu kinh Mân Côi cả. Vì Chúa có cần cái số lượng ấy đâu, mà Chúa cần là cần tấm lòng. Chúa nói rằng ta không cần của lễ, mà ta cần tấm lòng tan nát khiêm cung. Vì vậy mà khi mình nghe lời của Chúa thì phải nghe cho nó rõ và làm cho nó đúng. Đừng có nghe lung tung, đừng có nghe linh tinh rồi làm lang tang, chả ra làm sao cả. Cho nên mình mừng kính mẹ. Mình 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mình hỏi lại coi là ba mệnh lệnh của mẹ mình đã thực hành như thế nào. Mình hỏi lại coi là mình mừng kính mẹ vậy thì con cái của mẹ, mình có lo cho con của mẹ hay không? Mà con của mẹ là ai của mình? Là anh chị em của mình, có phải không? Người mẹ mà sinh ra 10 đứa con, vậy 10 đứa con là gì của nhau? Hả? Là anh chị em của nhau. Vậy thì chúng ta là con của mẹ. Ai là con của mẹ giơ tay? Ai là con của mẹ giơ hai tay? Ai muốn lo cho con của mẹ thì vỗ tay. Nhớ nha, vỗ tay rồi nha. Vỗ tay tức là mình nói trước mọi người là mình muốn lo cho con của mẹ rồi nha. Vậy mà 1000 người mù sắp tới mà không có quà là mỗi người chịu trách nhiệm. Rõ ràng anh chị em vừa vỗ tay mà. Tức là ai muốn lo cho con của mẹ thì vỗ tay. Ai cũng vỗ, mà bà này vỗ to nhất. Bà lên đây, vỗ to nhất lên đây. Lên đây, mặc áo dài cho đẹp và vỗ tay cho to, và lên đây, mau. Giờ có lo cho con của mẹ chưa?
Thưa cha, có.
Lo bằng cách nào?
Con thưa cha là con nói hết mọi cho mẹ cho con ạ. À, con nói hết ạ, rồi cả Chúa ạ.
Tôi bà có lo cho đâu mà bà lo hết cho con.
Con thưa Chúa là con đi đâu con cũng lo cho hết mọi người, rồi lo cho mẹ, rồi lo cho Chúa. Thì con nhiều lúc con tuổi thân này con thương hết mọi người, thương Chúa, thương mẹ, con cứ khóc ạ. Nhưng hôm nay con đến, con thấy cha vui lắm, cho nên là con cười ạ. Vâng, còn con chỉ có khóc nó phần nhiều thôi ạ.
Trời ơi, khóc là phải nhiều, nhưng mà đến thấy tôi cười bà cười. Rồi bây giờ tại sao bà khóc, kể cuộc ơn của Chúa ban cho bà như thế nào mà sao bà khóc? Bà tên gì, ở đâu mà cao dài đẹp thế này?
Con thưa cha, con thưa Chúa, con thưa...
Thôi thôi đừng có thưa nữa, để chua thôi. Mẹ thưa cha rồi thưa Chúa, bà nói vậy là chết. Chết không? Chết chắc luôn, phải thưa Chúa. Chứ lại thưa cha rồi thưa Chúa là thế nào? Nói lại, không có thưa gì gửi gì cả. Tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, mà có dài đi đâu?
Con ở xứ Ngọc Lẫm, mà con ở ngoài xứ Ngọc Lẫm, mà con ở Đức Mẹ.
Sư bà nói một lần mà thì mới nói câu vậy thì làm chứng bao giờ mới xong. Vắn tắt trả lời, tên gì, mấy tuổi, ở đâu?
Con là Mariana ạ. À, con năm nay con 50 ạ. À, con ở xứ Ngọc Lẫm.
Rồi hết. Không, tới đó thôi, nói đâu trả lời đến đó. Rồi được ơn gì của Chúa, vắn gọn trả lời.
Vâng ạ. Con thưa Chúa là con
lại con thưa.
Con quen mồm như vậy ạ.
Được ơn gì nói, con được ơn gì? Con được ơn.
Con bây giờ là con được ơn hết khỏi hết mọi bệnh ạ.
Bệnh gì?
Con trước hết là con bị bệnh đái đường ạ.
Rồi bà cứ vậy mà không chịu vô nhà vệ sinh cho nó đàng hoàng.
Khỏi hết rồi ạ. Con nhiều bệnh lắm nhưng mà giờ con khỏi dứt hết. Sáng.
Rồi bệnh thứ nhất. Cái bà này. Bà cười nhiều hơn nói như thế nào. Một bệnh thứ nhất. Bệnh thứ hai. Được ơn gì? Bệnh thứ hai.
Con được bệnh, cái bệnh của con là cái bệnh ung thư. Bây giờ con cũng khỏi rồi ạ.
Ung thư gì?
Con bị ung thư bướu cổ hai bên ạ. Là con cũng khỏi rồi ạ. Vâng. Rồi con thưa Chúa, con đến đây, con quen mồm đi rồi ạ. Chúa thông cảm cho con. Con đến đây thì bây giờ con nhiều thứ bệnh, bây giờ
bệnh
con khỏi.
Bệnh gì? Kể ra.
Bây giờ là con bệnh cảm á, thì con cũng khỏi á.
Chú gì bệnh gì bệnh cảm? Của người bệnh gì bệnh cảm?
Con bệnh cảm nè, lạnh từ đây lạnh xuống á.
Rồi
con lạnh từ đây lạnh xuống á, là giờ con khỏi hết mọi bệnh rồi ạ. Bây giờ con siêng năng con đi lễ, con chỉ ngờ đội ơn bề trên để giúp con. Chúa giúp con, mẹ giúp con thì cho con khỏi hết rồi. Cho nên con cảm ơn Chúa, mẹ, mọi người cầu nguyện cho con nhiều thì con cảm ơn nhiều ạ.
Cảm ơn nhiều, con cảm ơn rất nhiều. Thì mấy kêu nghệ sĩ lên. Rồi đi, tôi tặng cho bà một cái móc chìa khóa nha. Đây là Chúa Giêsu đến nhiều lòng thương xót và thánh nữ Faustina nha. Xin Chúa chữa lành cho bà nha. Rồi xin Chúa
con thưa Chúa, nay giờ con đi đâu con cứ mặc áo chung vậy ạ? Con không bỏ chung ra, con từ Thanh Hóa vào đây mà con đưa 3 bộ ạ. Lúc nào con kèm áo chung trong người, dù con có mặc sao con cứ áo chung, vì là đi lễ
áo chung là áo gì?
Ngoài con cái giọng áo trùng.
À rồi, bảo trùng rồi. Thôi cảm ơn bảo trùng nhé. Bảo trùng đi vậy. Rồi ông người bảo trùng. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn là con bị chữa khỏi bệnh mắt. Mắt của con bệnh án là viêm giác mạc, viêm kết mạc mạn, đục thủy tinh thể, vùng nhãn hai mắt. Con lên khám ở bệnh viện tỉnh, họ bảo mổ luôn, nhưng mà con bảo thôi để yên và bàn với gia đình nữa. Thì con bảo là thôi vào trong Chúa Cha trong này, nhờ lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con, là vậy là Chúa đã chữa cho con được khỏi mắt rồi, và chữa cho con khỏi cái bệnh ngáy to đó.
Bệnh khỏi bệnh mắt cho mà cho tay kia đã. Thưa anh chị em, người đang ở trước mặt anh chị em đó là một người đã bị bệnh mắt, là bị đục thủy tinh thể, rồi viêm giác mạc, rồi các thứ mà họ yêu cầu phải mổ. Nhưng mà anh đã đến đây cầu nguyện thì mắt anh ấy sáng. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là tòa án vừa mới ra một cái án kết một cái bà ấy ra, bà ấy xin tòa bà ly dị. Thế thì tòa án này hỏi bà lý do gì bà ly dị chồng. Bà bảo con không ngủ được, mà lý do không ngủ được là chồng nó gáy to quá. Suốt bao nhiêu năm chịu đựng không chịu được, bây giờ phải ra tòa để mà ly dị. Thế thì vợ của ông có tính ly dị vì cái tội gáy không?
Dạ vợ con bảo ngáy to và mẹ có ngủ không, bảo ngủ vẫn ngủ được, nhưng mà lần này vào xin cha chữa cho cái bệnh ngáy nữa.
vậy là ngáy vậy là bao nhiêu năm rồi?
Dạ vậy là con cưới từ năm 80 mà năm nay là con 58 tuổi. Con cũng và vậy là
năm 80 đến năm nay là bao nhiêu năm? Mấy? 37 năm. 37 năm gáy rồi. Bây giờ ông gáy thử cái tao, vừa ông gáy lúc ông gáy như thế nào. Lắng nghe ông gáy rồi, ông gáy. Ơi bảo trùng. Thế thì nếu mà gặp ông chồng ông gáy như vậy thì bảo trùng có chịu được không?
Con thịt cha gáy.
Bà còn gáy to hơn chồng. Nếu mà người chồng mà thương vợ thì người ta bảo là đêm nằm thì gáy o o, chồng thương chồng bảo gáy cho vui nhà. Còn ông thì gáy o, vợ thương vợ bảo
gáy cho vui nhà.
Là bây giờ thì ông đã hết cái bệnh đó chưa?
Là hết rồi ạ. Con bảo các bà hôm nay thử trình ra là con cùng với cộng đoàn đi là 17 người, do chị Bắc làm trưởng đoàn. Chúng con đến đây từ lúc 1 giờ ngày thứ năm, con trọ ở đây. Con khấn là xin cha chữa cho con, xin Chúa chữa con cả khỏi cả cái bệnh ngáy nữa. Con bảo hôm nay các bà thử xem chúng tôi có còn ngáy không. Các bà bảo không thấy còn ngáy nữa.
Chúa chắc cũng buồn cười lắm. Đây tôi tặng cho ông một cái móc chìa khóa nha, có Chúa và có thánh nữ Faustina. Xin Chúa chú lành cho ông. Có mấy 500 bài giảng chưa?
Vâng, có rồi ạ. Lạy Chúa, con ở những cái thành viên của hội Lê Dô mà con ở trong đấy, con thấy nhiều người, người ta có 5 người người ta khô khan nguội lạnh quá mà chúng con đến nhiều lần, họ bảo đến chán này, không muốn đến nữa. Chính ra giờ có khi là cha cho mỗi nhà họ một cái đài để con gửi cho họ, để cho họ truyền đức tin cho họ.
Rồi bây giờ tôi tặng cho ông trước một cái, ông gửi cho gia đình nào mà nó gáy to nhất á. Nha, ông tặng cho gia đình nào mà họ khô khan nhất á, ông tặng cho họ một cái máy 500 bài giảng dùng, nói là đây là món quà của lòng thương xót Chúa gửi đến cho họ nha. Rồi, Chúa lành cho ông. Rồi. Đầu tiên có người lên tạ ơn Chúa vì con khỏi bệnh ngay. Anh em thấy không, Chúa dễ thương lắm. Còn anh bạn, rồi rồi thanh niên bây giờ nó mặc áo là có hình Chúa rồi, lại Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa, mình thấy cũng vui. Dẫu sao đi nữa thì cũng là một lời tuyên xưng thưa anh chị em. Còn nhiều khi có những người mặc áo mà họ in những dòng chữ, thứ nhất là chữ tiếng Anh mình không hiểu, chớ dại mà mặc. Vì có những chữ tiếng Anh nó in chữ kiss me, tức là hôn tôi đi. Thì cố mặc cái áo kiss me hôn tôi đi ra gặp mấy thằng nó biết tiếng Anh, nó cứ ôm hôn cái chụp. Rồi chửi nó, mày là cái thằng đồ vô duyên, cái thằng đồ dê. Và không, cô chửi oan tôi vì cô bảo tôi hôn, tôi mới hôn. Bảo đâu, dòng cái áo cô mặc là kiss me, là hôn tôi đi, tôi làm theo yêu cầu của cô, tại sao cô chửi tôi? Cho nên các bạn trẻ ơi, mặc áo cẩn thận nha. Người ta in cái dòng chữ gì hoặc là in những cái biểu tượng gì, các bạn cẩn thận. Coi chừng những biểu tượng là vô thần, coi chừng những biểu tượng dung tục, coi chừng những biểu tượng khiêu dâm. Bạn không biết cứ mặc vô người ta cười cho mình. Và mặc áo mà nó in tiếng Anh ấy, phải coi cái tiếng nghĩa là gì. Chứ đừng có thấy tiếng Anh là cũng mặc để cho chứng tỏ rằng ta đây cũng made in USA, cũng là Mỹ đây mà Mỹ Tho. Rồi, cho nên dẫu sao đi nữa thì thấy một bạn trẻ như thế này dám tuyên xưng lòng tin của mình. Đọc, đọc. Đã không? Cách là cách mà cũng giới thiệu Chúa cho người khác. Rồi con được tên gì? Con tên gì?
Dạ con Nguyễn Đinh Hải ạ.
Nguyễn Thị Ngọc á?
Nguyễn Đinh Hải ạ.
Nguyễn Thị Hải à?
Thế cha con Nguyễn Đinh Hải.
Nguyễn Đình Hải. Phải không? Nguyễn Đình Hải phải không?
Dạ.
Rồi.
Thưa cha là con tin thật vào Chúa vì con tuổi trẻ được con cũng tham gia trong cùng đoàn tuyên tinh đức tin của giáo họ Vĩnh Hà. Con thì cùng đi tuyên tinh đức tin với mấy bạn trẻ tham gia nhóm ạ.
Rồi, tốt quá, thưa anh chị em một tràng pháo tay. Những người trẻ ngày hôm nay đi tham gia vào các giáo xứ, các giáo họ của mình để thể hiện lòng tin. Cảm ơn các bạn rất nhiều, giáo hội đang rất cần những người trẻ ngày hôm nay hăng hái tham gia vào việc loan báo tin mừng, truyền đạt niềm tin của mình đến những người khác. Rồi con nói cho mọi người, con được ơn gì?
Dạ con được hãy chạy mô cám dạ. Con hãy đọc kinh cầu nguyện như giờ hết rồi.
Nghe gì không? Hay chảy máu cam, con đọc kinh cầu nguyện bây giờ hết chảy máu cam rồi. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Gì nữa?
Hallelujah.
Con nhìn nữa không?
Hả? Dạ thưa cha con hết đó.
Rồi tặng cho bạn trẻ đây món quà đặc biệt cho bạn trẻ nhé, là hai cuốn sách tập 1 và tập 2, những lá thư không gửi của lòng thương xót. Mời bạn về bạn đọc nha. Để trong đây có một lá thư cha viết gửi cho các bạn trẻ, gửi cho nhiều thành phần nhưng mà trong đó có gửi cho các bạn trẻ. Và cũng có một bạn trẻ viết lá thư gửi cho tôi, ghi lại những cảm nhận của người trẻ ngày hôm nay về giáo hội như thế nào. Xin Chúa chúc lành cho con ra đi tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người nha. Như gì nghe được thì về loan báo cho chính xác. Hai người ơn rất là vui, một người thì hết gáy, một thì hết chảy máu cam. Và thấy đâu có phải là cái chuyện phải lớn lao, nhưng mà mình dám tuyên xưng Chúa ngay cả những chuyện nhỏ nhất mà mình vẫn xác tín rằng đó là ơn của Chúa ban cho mình. Thưa anh chị em, còn con. Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con tên Lucia Phạm Thị Hợi, giáo xứ Bạch Lâm, Thống Nhất Đồng Nai. Con được ơn, con bị thoát vị đĩa đệm cổ 4 đốt. Con đi chụp âm rai ở bệnh viện Ito. Thì bác sĩ có nói là con phải mổ. Thì con có hỏi là nếu mà mổ thì hết bao nhiêu. Bác sĩ nói là mổ thì hết 75 triệu. Thì con không có tiền mổ thì con về. Bắt đầu bác sĩ nói là bây giờ thuốc này bán cho chị là chỉ để hỗ trợ thôi. Thì chị phải về chị tập vật lý trị liệu. Thì con cũng về con tập vật lý trị liệu 2 tháng. Thì nó chỉ đỡ thôi cha. Rồi hôm đấy cái chị bạn chị cho con số điện của cha. Con nhắn tin cho cha. Thì cha nói là con an tâm. Thì cha sẽ cầu nguyện vào lúc làm giờ thương xót vào lúc 3 giờ chiều và dâng thánh lễ vào lúc 5 giờ 30. Con hợp ý với cha để cầu nguyện cùng cha. Thì con cũng làm theo ý của cha nói trong điện thoại. Thì một tháng nay coi như là phải 2 tháng rồi cha. Con không biết đau mà con cũng không uống thuốc nữa. Là coi như cái tay của con bên này là khỏi hẳn luôn. Là không đau đớn mà con không đi tập với lý trị liệu nữa. Rồi đấy là một... Đấy là một ơn là con khỏi bệnh. Còn một ơn nữa cha. Thì con đi từ nhà thờ Giấc Mơ về. Thì con có cầm một cái bóp. Thì trong cái bóp đấy con có một số tiền cũng lớn. Thì con nằm mất. Thì con về con buồn lắm. Con nói với chồng con bảo này, Chúa tôi có cái bóp tiền thì mất mẹ rồi. Thì
mất bóp thì đâu mất mẹ rồi.
Thì chồng con với chở con đi tìm. Thì trên đường đi lúc bấy giờ là 9 giờ tối cha. Thì con đi tìm, con mới thấy ở dưới đường ấy thì nó ống ai ống hắn. Thì con mới bảo chị An ơi đứng lại đi, hình như cái bóp đang đây sao ấy. Thì con nhặt lên thì không phải là bóp. Thì hôm nay con quên tiệt. Thì cái đấy là một con được một ảnh tượng lòng Chúa thương xót bằng cái bàn tay ấy. Thì con đã để ra bàn, hôm nay con đưa đi rồi nhưng mà con quên. Thì đến khi đến tối, đến sáng mai con mới bảo thằng con Hoàng ơi, con chở mẹ đi đến các nhà thờ đi để nói với cha nhà thờ xem có ai nhặt được. Thì cha reo nhà thờ thì thế nào cũng tìm thấy bóp. Thì hôm qua má đi má được ảnh lòng Chúa thương xót đây này. Thì hôm qua má cũng cầu nguyện rồi, thế nào cũng tìm thấy. Vậy rồi con đi Ba Xứ, Giấc Mơ, nhà thờ Cha Thể, nhà thờ... Vâng, thì con nói với các cha cũng ghi tên là nếu mà ai nhặt được, vâng. Rồi đến đến chiều ở nhà thứ xứ Gia Yên ấy cha, thì cha dám đi ra ở nhà thờ. Thì là có tên tuổi như vậy, ai nằm rớt thì vào cha cho xin lạ. Đấy là được hai ơn. Thưa cha con cắm.
Được chưa?
Xong rồi cha.
Rồi. Cho tặng con một cái móc khóa nha.
Dạ.
Rồi, Chúa đứng nhiều lòng thương xót và nghĩa là chị Thánh Faustina.
Dạ.
Nhiều người chưa biết cho nên lần này cha phải giới thiệu nhiều cho mọi người biết về Thánh nữ Faustina.
Dạ.
Là vị thánh tông đồ của lòng thương xót Chúa. Dạ. Xin Chúa gìn giữ con nha.
Dạ,
tôi bóp về sau nhớ cất cho kệ cẩn thận nha con. Bởi vì nhiều khi chị em mình đi đâu á, nhớ là mang cái số tiền thì mang nó vừa phải thôi. Có nhiều người đi động mang to nhiêu tiền mang đi hết. Đi thờ mà mang cả 100 triệu trong bóp làm gì, bảo nhớ ở nhà nó mất. Trong khi đi nhà thờ nó rớt mất. Anh chị em thấy không? Không nên. Không nên. Bây giờ đi đâu mình chỉ mang một chút tiền nào vừa phải thôi. Còn tiền lớn, tiền nhiều chịu khó cất ở nhà. Mà cất chỗ nào thì đương nhiên chị em biết cất chỗ nào rồi. Rồi cho nó cẩn thận. Chứ đừng có đi lễ hay đi công việc mà bình thường lúc nào cũng ôm một cọc ở trong bụng nó lòi ra. Rồi ăn trộm mà có khi là cướp mới là sợ, mất của mà còn bị thiệt mạng nữa, không thì nằm nhà thương nữa. Cho nên chị em nhớ cẩn thận dùng cái đó dùng nha. Không cần thiết, đừng có mang đi nhiều làm chi. Còn con có bao nhiêu tiền đem đây móc? Có tiền không?
Cha không.
Vậy con có cái gì nói cho mọi người nghe?
Dạ cha, con được hai ơn cha. Ơn thứ nhất đó là con bị bệnh hen xỉn coi như là mấy chục năm rồi cha. Bác sĩ nói là không có hết được, bà phải sống chung với bệnh. Nhưng mà từ cái ngày mà con đi lòng thương xót, con cầu nguyện giờ thì hơn một năm nay là con không bị nữa cha. Đó, ơn thứ nhất là cha, ơn thứ hai là con của con đó, vào cái cuối tháng 11 năm vừa rồi ấy cha, bị bệnh thủy đậu, xong rồi bị biến chứng, coi như là bị tê liệt hết, xong rồi chuyển đi nhà thương Chợ Rẫy. Thì bác sĩ nói là chuẩn bị tâm lý đi, chứ con của bà là từ từ là sẽ không nói được, mà không tiểu được, coi như là cái gì cũng phải dùng máy móc. Thì nếu mà bà có tiền thì vô thuốc như vậy là một hũ là 3,8 triệu, mà vô 5 ngày mỗi ngày 12 hũ. Thì lúc đó thì con cũng nói thì thôi, thì còn nước thì còn tát, thì cứ vô đi. Thì vô đâu cũng một tuần lễ, nhưng mà con của con lúc đó là không nói được nữa, mà cũng không ăn uống gì được hết, phải truyền nước bằng cháo bằng ống, rồi tiểu thì cũng phải thông tiểu, thở thì thở bằng máy. Xong đâu mấy ngày sau thì mới tập thở cho con của con, thì con của con cũng không thở được, có được khoảng chừng một phút, hơn một phút là coi như là không thở được, là phải đút máy vô. Thì bác sĩ mới nói là, thì trong khi đó thì khi mà đi nhà thương á, thì con có nhắn tin cho cha, con nói là con của con trong trường hợp như vậy á, thì con nhờ cha cùng cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con của con. Thì cha có nhắn tin là con cứ yên tâm đi, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con, mà con cũng phải tham dự như vậy. Thì đến khi mà lên nhà thương á, mấy ngày đầu á, thì con với lại vợ của con đi chăm, thì con cứ nó đau nhức lắm, thì con cứ bóp tay chân, xong rồi con đọc, con có nói là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Thì con của con nó trả lời là xin cha thương xót và chữa lành bệnh cho con. Thì sau này cái con của con không nói được nữa, thì có một mình con đọc thôi. Thì mấy ngày sau nữa thì bác sĩ mới nói là giờ phải mổ ở cổ đây để mà thở, chứ giờ không có tự thở được. Thì con dâu con mới điện về cho con, thì con mới nói là thôi, thì giờ con xin bác sĩ là khoan lại 3 ngày đi, để mẹ coi như là nhắn tin cho cha để cầu xin lòng thương xót cầu nguyện cho con của con. Với con lên hội đoàn ở lòng thương xót giáo xứ con á, con nhờ các bà cầu nguyện. Thì 3 ngày sau á, thì con của con nó mới nói là bây giờ cho mẹ chuẩn bị đem tiền lên để đóng mổ. Con mới nói thì bây giờ cứ để thở thử coi. Thế sau khi đó thì con nó điện về, thì con mới nghĩ là chắc đem tiền lên. Nhưng không ngờ con của con nó nói là mẹ ơi, bây giờ chồng con thở được rồi, tháo hết máy ra rồi. Thế con mới nói vậy thôi để mẹ đi xin lễ tạ ơn. Thì con của con nó trong cái thời gian đó là bác sĩ có nói á, là từ từ nó sẽ bình phục, nhưng mà nó bình phục và rất lâu. Rồi con có một đứa bạn, nó có con cũng làm ở Chợ Rẫy á, nó nói với mẹ nó nói là cái này không có tin chắc đâu, thì mẹ đừng có nói cho dì biết để dì buồn. Nhưng mà có nói với chị gái con, nhưng sau này chị gái con mới kể lại. Thì đến khi là mấy ngày sau cái con của con nó nói được, thì khi mà rút cái ống thở máy ra thì con của con nói được. Thì vợ nó mới điện về nói mẹ ơi, anh Hiếu nói được rồi, anh Hiếu nói là mẹ đi lên xin cha tạ lễ đi, tạ ơn đi, anh nói được rồi. Thì sau một tuần sau là đưa qua bên vật lý trị liệu, thì có khoảng chừng tất cả là gần 2 tháng là giờ con của con bình phục bình thường.
Hallelujah. Bây giờ nó bảo con lên đây làm chứng.
Dạ, bữa hôm trước mà khi mà ở bệnh viện đưa về thì là con đưa thẳng về đây luôn để là tính lên làm chứng cho cha. Nhưng mà sau cái ngày Noel một tuần đó, là cái ngày đó cha đi làm bác ái ở đâu dưới Cần Thơ, cha về trễ quá, cha không có đặt tay, cha dâng thánh lễ luôn. Thành ra dịp đó là con không có nói được. Rồi mấy lần sau thì con cũng có đi lên, con muốn lên làm chứng cho Chúa, nhưng mà cũng đông quá con không nói được. Thì hôm nay là con của con không có đi, nhưng mà có vợ của nó đi.
Vợ đâu?
Ngọc ơi, lên đây con. Là nó ở nuôi vợ chồng nó gần 2 tháng ở Chợ Rẫy á cha. mà có thằng con nhỏ mới có 6 tuổi thôi, tối nào cũng đọc kinh, con cứ đọc vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, thì nó trả lời là xin cha thương xót và chữa lành bệnh cho ba con. Nằm trên nhà thương á, mà ba nó còn nói được á, là nó cứ đọc cho ba nó nghe, là ba nó khóc cha.
Phải thằng này không?
Không, thằng
lớn
cha.
Dạ thằng lớn ạ.
Rồi con nói lại coi chồng con tên là gì, con tên là gì, bao nhiêu tuổi và chồng con?
Dạ con tên là Nguyễn Đại Ánh Ngọc, con năm nay có 25 tuổi ạ. Dạ.
Nhiều?
Dạ 25.
25.
Dạ chồng con tên là Lê Đặng Hiếu, Âu Quýt Nino Lê Đặng Hiếu ạ, sinh năm 1988 ạ. Dạ chồng con là lúc mà tỉnh lại thì anh mới nói là lúc nào anh cũng nằm anh cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó. Dạ thưa cha con nói gì nữa.
Còn lúc đó thì tâm trạng của con như thế nào?
Dạ lúc đó con cũng hoang mang ạ. Thì sau khoảng chừng một tháng thì nghe bác sĩ nói là chồng con đã hồi phục á, thì con cũng đỡ rồi ạ cha. Bây giờ con không run nữa, con không dám nói gì đâu.
Còn thằng này là con ai?
Dạ con một con ạ.
Mấy tuổi?
Dạ 4 tuổi ạ.
4 tuổi, vậy là con 25 tuổi, là quyết định mấy tuổi?
Dạ 18 ạ.
Lớn mấy tuổi?
Dạ 6. Dạ
2.
Dạ 4 ạ.
Thằng lớn nữa mấy tuổi?
29. Dạ 29 ạ.
29 rồi. Này cho tặng cho gia đình con nhé. Mỗi người một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Một cái là con gửi về cho anh ấy nhé.
Dạ.
Để cho anh ấy
dạ.
Nha. Còn cái là cho thằng lo thằng lớn nhất dạ. Rồi cho thằng thứ hai. Rồi cho thằng thứ ba. Này phải không con? Đây con. Đây dạ. Đây con.
Con cha.
Cảm ơn cha.
Con cha. Rồi cái cuối cùng là cho con. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Mà thưa anh chị em, mà chúng ta vừa mới còn bà nữa phải không? Vâng, tội nghiệp bà, nói về bà cứ giơ tay mãi mà bà không cho bà lên cũng tội. Mời bà lên.
Thưa cha, con được, thưa cha vậy là con cũng được mấy ơn bây giờ ạ. Còn nếu con kể ra rất nhiều mà thôi, bây giờ con chỉ ơn bây giờ vậy ạ. Con cầu xin Chúa lòng thương xót là 6 tháng nay con đều xuống dưới giáo điểm tin mừng này để con cầu nguyện Chúa soi sáng cho con cái bệnh con là thay hóa cuộc sống là 4 đốt. Con không thể rông được, con chỉ đi bằng chân bằng bò thôi. Nhưng bây giờ Chúa đã ban cho con hồng ân, cho con chữa lành, cho con khỏi được thay hóa cuộc sống rồi ạ.
Giờ đi lại được chưa?
Dạ con đi làm được rồi, giờ con làm không đau nữa. Thưa cha, cái ơn thứ hai nữa, hai cái ông thận của con.
Hai gì?
Hai yên thận ạ, hai cái ông thận của con đi.
Hai ông thận á, hai.
Sỏi thận ạ.
À hai, à, con có hai trái thận.
Vâng, sỏi thận ạ. Vâng.
Trái thận hay ông thận?
Dạ, con chữa được, khỏi được 8, 9 năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ nó trái lại. Thì xin Chúa cũng ban hồng ân cho con 10 phần thì cũng được 95 phần rồi.
Rồi năm nay con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
À, con là Nguyễn Thị Tín ạ, con 72 tuổi ạ, là giáo xứ Xuân Sơn, Đồng Nai ạ.
Bây giờ bà còn đi làm không?
Dạ thưa cha, con bây giờ chỉ làm ở nhà thôi ạ. Vâng, thì con không đi làm ngoài được nữa.
Vâng, còn gì nữa không?
Dạ con xin cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa hôm nay. Vâng, hết.
Vâng, tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ.
Vâng, một người 72 tuổi, bà 72 tuổi, ngày xưa bà phải bò, không có đi được. Và suốt 6 tháng bà kiên trì, bà lên đây bà cầu nguyện để hôm nay bà có thể đi lại được. Bà đi.
Dạ,
bà
đi. Còn cháu nội nữa đang kia mà cháu mất trí nhớ. Hiện bây giờ cháu cũng được nhớ được 50% rồi ạ. Còn 50% nữa thì xin cha và cộng đoàn khẩn lòng thương xót cho con đi học được, nhận được biết chữ ạ. Dạ.
Rồi bà đi. Rồi, thấy 72 tuổi mà phải bò, vì bà đi lại một cách ngon lành như thế này, ai làm được? Chúa làm được. Chúng ta vừa mới chứng kiến những điều mà Chúa làm. Chúa Giêsu nói là nếu các ngươi không tin vào lời của ta thì hãy tin vào những việc ta làm. Còn anh chị em mình là những người con cái của Chúa thì tin vào lời của Chúa. Lời của Chúa là lời sự thật, lời của Chúa ban sự sống, lời của Chúa có sức chữa lành. Ta tin vào lời của Chúa. Tin vào lời của Chúa không phải chỉ tin bằng môi, bằng miệng, nghe bằng tai, bằng đầu, nhưng cái điều tin ấy phải đem ra thực hành trong cuộc sống của mình. Mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhưng phải thực hành lòng thương xót. Cũng thế, ai nghe lời ta và đem ra thực hành thì có sự sống đời đời. Nghe mà không làm thì người ấy bị án phạt đời đời. Chúng ta là những người có phúc lắm, thưa anh chị em, được nghe lời của Chúa, không chỉ nghe mà còn được thấy nhãn tiền những gì lời Chúa nói ngày hôm nay đang trở thành hiện thực qua những chứng nhân. Họ lên họ kể, họ lên họ chia sẻ, họ lên họ làm chứng. Có những người làm ta cười mà có những lúc chúng ta cười ra nước mắt. Có những người làm ta cười một cách rất là thoải mái. Có những ơn mà Chúa ban ta thấy ngày hôm nay, đúng là Chúa chăm sóc tôi không thiếu gì. Ngay cả chuyện ngáy mà Chúa cũng ban ơn, ngay chuyện chảy máu cam mà Chúa cũng ban ơn, ngay chuyện thằng con mất trí, ngay cái chuyện đốt sống cổ, rồi ngay cái chuyện mất bóp nữa cơ mà, đúng không? Thì thưa anh chị em, ta thấy được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời biết là chừng nào. Lời Chúa nói và việc Chúa làm không sai không chật. Anh chị em mình là người có phúc, mình đã được nghe rồi. Và Chúa nói rằng ai nghe mà làm theo thì có sự sống đời đời. Anh chị em mình đến đây được Chúa cho mình chứng được rõ ràng là những lời ta nói ngày hôm nay đang trở thành hiện thực trong cuộc sống ngày hôm nay. Những ơn mà Chúa ban cho chúng ta, Chúa nói rằng lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ơn của ta càng ban xuống cho con nhiều hơn bấy nhiêu. Và ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Anh chị em có tin không? Anh chị em có tin thì giơ tay phải đáp thưa tin. Anh chị em có tin vào lời của Chúa không? Thưa tin. Anh chị em có tin vào những lời của Chúa nói không? Và tin vào lời của Chúa nói, anh chị em có đem ra thực hành không? Vậy thì chúng ta là những người có phúc vì đã được sự sống đời đời ngay từ cuộc sống đời này rồi. Amen.